Tôi vui mừng tối nay một lần nữa được chào mừng anh chị em trong danh Đức Chúa Giêsu yêu dấu chúng ta. Con Đức Chúa Trời sống lại và sự hiện diện của Ngài đã ở đây rồi khi tôi bước vào. Vì thế chúng ta trông đợi thấy sự dồi dào dư dật trên hết thảy mọi sự mà chúng ta có thể làm hay suy tưởng tối nay rằng Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ trên chúng ta những ơn phước Ngài và tôn vinh Chúa Giêsu Christ ở giữa chúng ta. Tôi đã nói chuyện hai đêm vừa qua. Tối Chủ nhật tôi nghĩ chúng ta đã có một buổi nhóm chữa lành. Và tối thứ hai tôi đã giảng và đưa ra bắt đầu một chủ đề sáng Chủ nhật trong đền tạng. Và tôi nghĩ trong khi chúng ta đang đợi đám đông đến đông hơn một chút, tôi sẽ bộc lộ cảm xúc của mình cách cởi mở. Tôi thì một trong những ngày này, nếu Chúa muốn và vừa giúp tôi muốn có nhiều chiến dịch nơi mà anh em không chỉ đi vào giảng hay là dạy lời Kinh Thánh. Và kêu gọi tin nhận và quỳ xuống bàn thờ và cầu nguyện cho dân sự và giống như những người báp tít điển hình thổ xưa thường làm. Tôi nghe chỉ có hai người báp tít nói Amen. Vậy hết thảy anh chị em ở đâu tối nay? Người nào đó nói, anh Branham, anh từng là người báp tít à? Nói, vâng, tôi nói. Một lần tôi giảng ở đây, tại Arkansas. Một ông lão được lành, ông ấy là người Nazarene, ông vác cặp nạn trên lưng ngày hôm sau, đi khắp thành phố với một tấm bảng viết ở trên đó. Đức Chúa Trời đã lấy đi điều này khỏi tôi tối hôm qua, và ông đã bị tàn tật rất nặng, đó là ở Little Rock, và ông đã như vậy trong nhiều năm, và mọi người đều biết ông, vì ông đi khắp nơi và đặt cái mũ xuống và bày viết chì trong đó ra bán, và mọi người đều biết ông, vậy điều đó thật sự bắt đầu, thật sự làm một việc lớn trong thành phố. Và vài đêm sau đó tôi đang giảng và ông ấy đã đứng lên. Ông nói, đợi một chút anh Branham, anh có phiền không nếu tôi hỏi anh việc này? Tôi đáp, không thưa ông. Ông nói khi tôi nghe anh giảng, tôi biết anh là người Nazarene. Ông nói, rồi tôi thấy tất cả ngũ tuần ở quanh đây và người nào đó bảo tôi anh là người ngũ tuần. Ông nói, tôi đã nghe anh nói cách đây một lát, anh là người báp tít. Ông nói, tôi không hiểu việc này. Tôi nói, ồ, điều đó thật dễ hiểu. Tôi là người báp tít Nazarene ngũ tuần. Đúng thế. Chúng ta chỉ là tin. Ồ, thưa các bạn, tôi không thuộc bất cứ giáo phái của giáo hội. Tuy nhiên, tôi thuộc về mỗi một giáo phái ấy của họ. Khi khởi đầu về điều này, tôi nói, đấng Christ là đầu của tôi. Cuốn Kinh Thánh này là sách giáo khoa của tôi. Và thế giới là nhà thờ của tôi. Vì vậy, đó là điều tôi muốn làm cho đến khi chết. Bây giờ, trong một hoặc hai đêm, chúng ta sẽ cố gắng bắt đầu buổi nhóm chữa lành lần nữa khi chúng ta có được. Dĩ nhiên, nhìn thấy những chiếc giường và cán này nằm quanh đây, tôi muốn thấy điều gì đó. Tôi rất lo lắng về điều gì đó sẽ xảy ra ở Louisville, Kentucky, vì đây là bang quê nhà của tôi. Tôi chưa bao giờ có một buổi nhóm tốt đẹp mà anh em gọi là một buổi nhóm tốt đẹp ở Kentucky. Và tôi không có ý đó với lời lẽ to lớn nào. Tôi đã gặp rất nhiều điều tồi tệ, rất nhiều nơi, nhưng ý tôi là ngay tại nhà của chính tôi. Điều đó thật khó khăn. Tôi thật rất khó để thổ lộ điều đó. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đoán chính là vì Chúa Giêsu đã phán tại quê hương ngươi, và đó là cách nó xảy ra. Có lẽ là cách ấy, nhưng chúng ta không bao giờ đi đến chỗ thấy quá nhiều phép lạ nổi bật. Tôi đã có một buổi nhóm ở đây cách đây khoảng 1 hay 2 năm ở Jeffersonville, nhưng điều xảy ra là người đàn bà đã ở nơi nào đó trên Kentucky đây. Bà ấy đã trở nên bước đi bình thường giống như từ các chi trở xuống, từ hông xuống các chi của bà thì đúng hơn. Và bà ấy đã không bước đi trong 17 năm. Nhiều người trong số các bạn đã có mặt ở đó đêm đó và nhớ lại trường hợp đó, và bà đã đứng dậy và bước ra khỏi đền tạm một cách bình thường. Bây giờ tôi muốn điều gì đó bắt đầu ở Louisville này, nơi tôi có thể thấy một cuộc phục hưng điển hình thổ xưa quét qua thành phố lớn đáng yêu này ở đây. Đó là một thành phố giống như tất cả các thành phố khác. Nó độc ác như tất cả thành phố khác. Anh em biết đó là sự thật. Tôi đang không làm tổn thương Kentucky, vì tôi cũng là người Kentucky. Được rồi, nhưng đó là sự thật. Nó độc ác. Đây là nhà của tất cả các loại rượu whisky và nhà máy chưng cất các thiết bị độc ác và mọi thứ. Như vậy nó xảy ra ngay quanh Louisville, Kentucky ở đây. Vì thế, đây là trụ sở của Satan. Nhưng chúng ta có thể đập vỡ nó thành từng mảnh bằng phúc âm của Chúa Jesus Christ. Nếu tất cả chúng ta cùng nhau hợp sức, đúng thế, chúng ta phải liên kết quyền lực của mình lại với nhau và thúc đẩy. Cách đây không lâu, một nhà truyền giáo rất nổi tiếng trong nước đã nói về các buổi nhóm ở đây. Anh ấy nói, ồ, đây là những gì nó có được. Anh ấy nói, khi tôi vào một thành phố, mọi nơi trong cả nước phải tài trợ cho những buổi nhóm của tôi, nếu không, tôi sẽ không đi. Đúng thế. Ồ, chỉ cần suy nghĩ, tôi nghĩ có lẽ có 60 hay 70 nhà thờ Baptist lớn ngay tại Louisville, hiểu không? Còn người giám lý thì sao? Và đó là một thị trấn giám lý. Asbury đang ở trên này. Người đàn ông đó sẽ có gì nếu ông đến thành phố này chỉ với những người giám lý và báp tít, chứ đừng nói đến trưởng lão và tất cả. Bây giờ có bao nhiêu nhà thờ phúc âm toàn vẹn trong thành phố này? 2 hay 3 hội truyền giáo ở đâu đây? Chỉ những nhà thờ nhỏ ở đây đó, và họ đang tranh chiến với nhau. Vì thế khi anh em đến, anh em phải đứng trên sức mạnh của chức vụ của mình, đúng thế. Và thậm chí cả mọi người đều giống như một chính trị gia đang tiến vào. Anh em phải đứng trên chức vụ của mình để rút ra từ bất cứ cái gì Chúa muốn sai đến. Tôi thích nó theo cách ấy. Thưa anh em, nếu Đức Chúa Jesus Christ không phải là sự hỗ trợ của tôi ở đây và sự nương cậy của tôi, thì tôi không có gì khác để nương cậy. Đúng thế, Ngài trên đấng Christ, vầng đá vững chắc, tôi đứng, tất cả những vùng đất khác đều là cát lún thôi với tôi. Tôi thà giảng cho 50 người mà tôi biết Đức Chúa Trời đã sai đến để nghe sứ điệp, còn hơn là giảng cho 10.000 người bị lôi kéo vào đó về mặt chính trị. Đúng thế, tôi thà lấy một người cải đạo điển hình thổ xưa quỳ xuống bàn thờ và kêu la và khóc hu hu, còn hơn là thấy một vạn người đứng chỉ nói, thôi được, tôi sẽ thử làm điều đó. Thử làm điều đó à? Ngài không phải là một đấng Christ để thử, Ngài là đấng để tin nhận, sống hay chết, chìm hay chết đuối. Hãy nhận lấy Ngài dù thế nào đi nữa, đúng thế. Nếu tôi cầu nguyện, đã cầu nguyện cho 10.000 người tối nay và hết thảy họ chết vào buổi sáng, tối mai tôi sẽ trở lại đây cầu nguyện cho người đau. Tin lời Đức Chúa Trời là đúng, đúng thế. Nếu tôi sắp chết, và 5.000 người đã chết cách đây 100 năm và đã ở cõi đời đời lâu như vậy, sống dậy trước lại và đến trái đất này và nói, anh Branham ơi, đừng tin điều đó. Ngài không đúng, đừng tin điều đó. Chúng tôi đã tin cậy Ngài, hành động và chúng tôi đã sai. Tôi vẫn nói, xin để tôi chết trong Chúa Jesus Christ, đúng thế. Tôi tin điều đó và đó là toàn bộ tấm lòng tôi, mọi việc đặt ngay trong đó và tôi tin nó hết lòng và tôi tin cậy Ngài. Và tôi yêu dân sự Ngài, tôi yêu anh chị em, những công dân của nước Đức Chúa Trời, và tôi muốn đứng vai kề vai với anh chị em và mang gánh nặng. Bây giờ tối nay tôi đưa ra, tối hôm qua tôi sẽ nói một chút tối nay, ý Chúa không muốn giữ anh em quá lâu, làm anh em mệt mỏi vì chúng ta đang mong đợi. Tôi hầu như thích có một chút tóc trước mặt Chúa cho buổi nhóm này, và tôi đang trông mong Đức Chúa Trời làm điều gì đó mà sẽ bắt đầu buổi nhóm một vòng ngay ở đây trong thành phố. Anh em cầu nguyện, hãy làm phần sự của anh em. Thế thì khi sự phán xét đến, tất cả chúng ta có thể đứng và nói chúng ta đã làm phần việc của mình. And beginning with the 7th verse, I wish to speak just a few moments, if God will permit. Trong chương 20 của sách Xuất Hành và bắt đầu từ câu thứ 7, tôi muốn nói một lát, nếu Chúa cho phép, về một chủ đề rất tốt. Tôi có thể nói không phải là một đề tài nổi bật, nhưng một chủ đề tốt. Chủ nhật vừa qua, ở trường Chủ nhật tại đền tạm ở Jeffersonville, chúng ta đã bắt đầu về sự cứu chuộc bởi huyết. Và đây là điều tôi đang cố gắng làm. Nếu anh em muốn biết tại sao tôi lại làm điều này ở đây, nhiều người trong anh chị em nói chưa hề thấy tôi giảng trong một chiến dịch chữa lành, nhưng đó là vì một mục đích. Tôi nghĩ nếu tôi có thể làm cho những linh hồn tan vỡ và đến với bàn thờ, thì tôi thấy mình được ơn với Chúa dành cho Louisville, đúng vậy, khi mọi người thực sự cúi xuống trước Chúa và cầu nguyện. Và rồi có nhiều người trong các bạn, thưa các bạn, đó là sự cầu nguyện, kiêng ăn và sự nắm bắt về những gì các bạn đang cầu nguyện cho. Đúng thế, thấy không? Ồ, kiêng ăn và cầu nguyện sẽ chẳng ích gì cho anh em trừ khi anh em có một số công việc đi theo với nó. Tất cả đức tin của anh em trên thế gian sẽ không làm cho anh em tốt hơn chút nào trừ khi anh em bước ra ngay ngoài đó và đối đầu với nó và nhận lấy nó, chỉ thế thôi. Anh chị em phải tiến tới, anh chị em cứ phải bước ngay ra và làm điều đó. Dù thế nào đi nữa, khi anh chị em cầu xin bất cứ điều gì, hãy đi nhận lấy nó. Chúa Trời đã phán nó là của anh chị em, phải đừng lấy điều gì ít hơn. Hãy nhận lấy những gì anh chị em cầu xin. Anh chị em làm điều đó và thấy nó xuất hiện như thế nào? Vâng, đừng thối lui và nói, thật tôi sẽ nhận lấy cái thứ hai. Tôi sẽ lấy thứ đầu tiên Đức Chúa Trời đã hứa với tôi. Cái đầu tiên, đó là điều tôi muốn. Và trong suốt 23 năm tôi đã hầu việc Ngài, Ngài đã ban cho tôi vị trí đó. Và tôi, và chừng nào mà tôi tin Ngài và yêu mến Ngài, và Ngài yêu mến tôi, điều đó sẽ xảy ra đúng cách ấy, bởi vì Ngài bắt buộc phải thi hành lời Ngài. Hễ điều gì các ngươi mong muốn trong khi cầu nguyện, hãy tin đã được, thì các ngươi sẽ được ban cho. Đó là những gì Ngài đã phán, đúng thế không? Tốt, được rồi. Tôi thích nghe anh em nói Amen. Anh em biết đấy, chị Hoover, Amen có nghĩa là xin được như vậy với tôi, anh chị em biết đấy. Và tôi định nói, tôi không nghe người nào nói Amen. Tôi cảm thấy bối rối. Cách đây không lâu, tôi đang giảng ở một nhà thờ nhỏ, và tôi chỉ, tôi không có nhiều cách nói trên bục giảng, theo như tôi đoán, thành học thời đó. Vì thế tôi đoán tôi nói hơi phóng túng một chút. Và tôi nghĩ tôi đã nhảy lên bục, trên bục giảng như thế, và chụp lấy chiếc micro trong tay, và ngồi đó và chân tôi đung đưa, giảng hết sức mình. Tôi tỉnh trí, tôi không biết mình đang làm gì. Vài phút sau tôi lại bị lạc lối, và tôi thấy mình đang giữa lối đi, xanh ống quần lên. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thực sự, tôi muốn ở lại đó một lúc. Đó là một điều tôi muốn nói. Đó là nơi mà tôi chắc chắn đang tận hưởng. Tôi cứ sống như thế trong vài ngày sau đó. Có một người đến với tôi, và anh ấy nói, này, anh ấy nói, làm sao anh có thể giảng, và tất cả những người kia nói, amen. Tôi nói, đó là điều khiến tôi rao giảng, vâng. Trước đây tôi có một con chó già, tôi dẫn theo nó đi săn gấu trúc. Tôi đoán mình có nhiều bạn bè Kentucky ở đây thích đi săn gấu trúc. Vì thế, và nó sẽ bắt bất cứ con vật nào phải trốn lên đây ở đó, và đi kiếm nó về, ngoài một con chồn hôi. Và nó thật sự sẽ không làm gì với điều đó. Bây giờ, nó sẽ đuổi theo con chồn hôi dưới đống bụi cây. Và điều duy nhất tôi phải làm, tôi không muốn ở dưới đó theo sau nó. Tôi chắc chắn vậy. Vì vậy, điều duy nhất tôi có thể làm là chỉ giơ bụi cây lên và vỗ nhẹ vào nó và la lên. Đi kiếm nó đi. Nào, kiếm nó đi. Và nó sẽ đi bắt con chồn. Con chồn hôi tồi tệ nhất mà tôi biết chính là ma quỷ. Và nếu anh em muốn vỗ nhẹ, chỉ la lên amen thỉnh thoảng. Và tôi, chúng ta sẽ tìm thấy nó trên cây sau một lát. Và đi bắt nó, hiểu không? Anh em biết đấy, cụ Bob D. Robinson, nhiều người trong số các bạn đã nghe nói về ông ấy, phải không? Giáo hội Nazarene, ông nói, lạy Chúa nói, xin ban cho con một xương sống giống như khúc gỗ cưa. Xin ban cho con nhiều kiến thức trong tận cùng cột chống đỡ linh hồn con. Và xin để cho con chống trả ma quỷ chừng nào con còn một cái răng, và rồi nhai nó cho đến khi con chết. Tôi nghĩ đó là một việc tốt, và đó thật đúng là điều ông làm. Điều đó đúng là những gì ông đã làm, gần 100 tuổi, và vẫn rao giảng phúc âm. Tôi nghe những người kỳ cựu giảng như thế hôm nọ. Tôi tình cờ bật radio lên, và một người anh lớn tuổi tên là Mordecai F. Ham, khoảng 100 tuổi, vẫn rao giảng phúc âm. Tôi nói, lạy Chúa xin ban phước cho anh ấy, và xin cho có những ngôi sao trên mão miệng của anh ấy khi anh lên trên đó. Anh Ham, tôi vừa mới biết anh ấy. Một ngày nào đó tôi muốn gặp anh ấy trước khi anh ấy băng qua miền đất ấy. Và vì vậy, anh ấy có thể bắt tay với rất nhiều người ở trên kia. Tôi biết anh sẽ có nhiều người để bắt tay khi anh đến đó, bởi vì anh là cựu chiến binh. Xin Chúa ban phước cho anh giờ này. Còn bây giờ, trước khi chúng ta bước vào lời này, xin chúng ta hãy cầu xin tác giả giáng xuống và bày tỏ nó cho chúng ta. Kính lạy Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng con đến với Cha tối nay trong danh yêu quý tuyệt diệu của con Ngài là Chúa Giêsu, xin nhận tội lỗi mình, rằng chúng con chẳng xứng đáng chi để nói về danh thánh Ngài. Vì trong mọi gia đình trên trời đều mang tên Giêsu, mọi gia đình dưới đất đều mang tên Giêsu, và trong danh đó mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ xưng nhận với danh ấy, dù họ là tội nhân hay thánh đồ. Thế thì khi chúng con nói trong danh Ngài, thật chúng con run rẩy trong lòng với sự tôn kính khi chúng con nói. Vì vậy, chúng con cầu xin trong danh Ngài một cách thành kính, hầu cho Ngài sẽ đến với chúng con tối nay, Chúa ơi. Chúng con ở đây giữa một thành phố lớn với tất cả các loại công cụ mà Satan dùng để trói buộc con người và công việc của họ, họ việc cờ bạc và nạn mại dâm, rượu whisky và hút thuốc. Và ôi Chúa, và nhiều mục sư truyền đạo ở trên bục giảng cứ bỏ qua nó, xem như đó là một trong những công việc bình thường. Nhưng Chúa ơi, xin ban cho chúng con sự cảnh báo để chúng con giảng phúc âm ngay thẳng và chân thật. Xin đặt cái rìu vào gốc cây và để những mảnh dâm bào văng ra bất cứ nơi nào sẽ có. Nhưng xin giúp chúng con, Chúa ơi, thông báo sự phán xét trên những sự việc như vậy và giảng phúc âm của con yêu dấu Ngài là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin ban cho điều gì đó xảy ra sẽ làm rúng động thành phố này cho nước Đức Chúa Trời, mà ngay cả các giáo hội sẽ đi theo trên những góc phố với một vài thuộc viên. Ôi Đức Chúa Trời, nguyện xin các nhà thờ tràn ngập và chật ních những thánh đồ tốt đẹp điển hình thổ xưa được sanh lại. Xin nhầm lời Chúa ơi, và nguyện chúng con nhận được một sự phục hưng điển hình thổ xưa do Đức Chúa Trời sai đến. Điều đó sẽ rung chuyển từ bên này sang bên kia thành phố, loại bỏ mọi ý nghĩ xấu xa. Ôi Chúa, đừng cho chúng con một sự gặp nhau vài ngày. Xin ban cho chúng con một sự phục hưng sẽ chấm dứt những quán rượu lậu, mà điều đó sẽ khiến mọi việc trở nên đúng đắn và làm cho dân sự đến. Khi chuông nhà thờ vang lên và bầy chiên đến với bàn thờ và cầu nguyện trước sứ điệp của mục sư và sẵn sàng, Chúa ơi, xin nhậm lời. Bây giờ tối nay có thể có người đau ở đây, Cha ơi, và trong khi chúng con đang nói về người đau hay cũng về người đau, cầu xin Đức Thánh Linh chữa lành mọi người đau trong tòa nhà. Xin cứu mọi tội nhân, xin gọi lại về nhà từng kẻ sa ngã khỏi con đường ương ngạnh của mình. Và bây giờ cầu xin Đức Thánh Linh là đấng đã hướng dẫn con đến chủ đề này tối nay. Và cầu xin Ngài lấy những điều của Đức Chúa Trời và chỉ sử dụng đầy tớ Ngài ở đây như một công cụ. Và cầu xin Đức Chúa Trời nhận được sự vinh hiển. Vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Ngài. Amen. Trong câu thứ 7 của chương 20 của Dân Số Ký, chúng ta đọc được điều này. Chúa lại phán cùng Môi-se rằng, hãy cầm lấy cây gậy ngươi và nhóm họp hội chúng lại với nhau, ngươi và Aaron anh ngươi. Hai ngươi phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, và hòn đá sẽ chảy ra nước của Ngài. Tôi muốn anh chị em để ý điều đó, nước của Ngài. Thì hòn đá sẽ chảy ra nước của Ngài, và các ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho họ, thì ngươi sẽ cho hội chúng và súc vật của họ uống. Và Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước mặt Chúa như Ngài đã phán dặn. Và Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói với họ, hãy nghe, hỡi dân phản nghịch, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao? Và Môi-se giơ tay lên và đập hòn đá hai lần bằng cái gậy mình, và các dòng nước bèn chảy tràn ra nhiều, và hội chúng uống và súc vật họ cùng uống nữa. Nguyện xin Chúa nhận lấy vài lời này bây giờ khi chúng ta quay lại chủ đề của chúng ta từ tối qua và đề cập đến vấn đề này, ý Chúa. Và bây giờ tôi muốn tất cả những người đau ốm có mặt ở đây tối nay. Bây giờ Billy không hề phát thẻ cầu nguyện ngày hôm nay vì tôi đã bảo cậu ấy đừng phát. Tôi đã nói Billy cứ bỏ qua và nói với anh Carbo và chị để bố. Tôi đang cố gắng làm điều gì đó vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chỉ cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta, ban cho chúng ta những linh hồn vào nước trời và những người tin sẽ mạnh mẽ đức tin của họ và tiến lên. Thậm chí không có gì khác, sẽ cứ tiến thẳng tới và nói, lạy Chúa, con tin Ngài dựa trên lời, chính là điều đó. Đó là cách tốt nhất. Và ban đầu sơ khai, đúng thế. Hãy nhận lấy Chúa ở lời Ngài. Thế thì nếu anh chị em không thể làm thế, thì dĩ nhiên Đức Chúa Trời ban những thứ khác vào, những ân tứ và những dấu lạ, để chứng thực lời Ngài, chứng thực nó với mọi kẻ tin. Vậy thì Chúa Nhật chúng ta đã học sự cứu chuộc bằng huyết. Bây giờ chúng ta đang đưa dân Israel trong cuộc hành trình của họ ra khỏi Ai Cập, hình bóng của thế gian, trên đường đến Palestine, miền đất hứa. Tôi nghĩ đó là một điều tốt đẹp. Tôi thật sự thích nó. Gần như mỗi tuần, tôi ngồi xuống và đọc suốt sách xuất Ai Cập. Tôi có thể được hoặc đọc nhiều khi tôi có thể. Tôi thích nó vì đây là hình bóng hoàn hảo về hội thánh ngày nay, tình trạng và cách Đức Chúa Trời đang vận hành. Hành động lúc đó, những gì Ngài đã làm trong thiên nhiên lúc đó, thì Ngài cũng đang làm trong thuộc linh bây giờ. Hiểu điều đó không? Bây giờ ở đó, Ngài đã dẫn dắt Israel xác thịt. Ở đó họ đã thấy, nhìn di chuyển ra khỏi một miền nào đó để vào trong xứ thiên nhiên khác. Bây giờ chúng ta được Đức Thánh Linh cảm thúc khi đi vào đất hứa. Anh chị em tin chúng ta trên đường đi tới miền đất hứa không? Trong nhà cha ta có nhiều chỗ bằng chẳng vậy. Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, đúng thế không? Vậy thì chúng ta có một miền đất hứa mà chúng ta sẽ đến, và mỗi ngày đều đánh dấu một cột mốc lịch sử, ngày khác, sự kiện quan trọng khác. Và có một cái bóng đen lớn đang đặt ở phía trước chúng ta, được gọi là sự chết, và mỗi lần tim chúng ta đập, chúng ta bước gần đến sự chết hơn. Một trong những ngày này, nó sẽ đập nhịp cuối cùng và chúng ta sẽ đi vào sự chết. Tôi muốn ở đó vào thì giờ của tôi, lãnh phần tôi, như tôi hy vọng mỗi một anh chị em sẽ như vậy tối nay khi tôi biết rằng nó đang đặt ra ngay trước tôi và tôi phải đối đầu với nó. Tôi không muốn là một kẻ hèn nhát. Tôi muốn quấn mình trong chiếc áo công nghĩa của Ngài, bước vào trong đó, biết điều này, rằng tôi tin chắc rằng tôi biết Ngài ở trong quyền năng của sự sống lại của Ngài. Đúng thế, rằng khi Ngài gọi từ giữa đám người chết, tôi sẽ được gọi ra với họ là kẻ sống. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của kẻ sống. Bây giờ khi họ đã hành trình trong đất này, chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã lập một kế hoạch cho họ. Ngài mang sự cứu chuộc đến bằng huyết. Thế thì chúng ta thấy Ngài mang sự cứu chuộc đến lần nữa bởi quyền năng. Chúng ta thấy đêm trước rằng Ngài đã phán việc bôi huyết mà là một hình bóng rất đẹp về người tin mà khi họ tin nhận sự chết của Đấng Christ thay cho họ. Thì người ấy trở nên con cái Đức Chúa Trời, người ấy bắt đầu cuộc hành trình của mình. Bây giờ điều tiếp theo người ấy phải có sau khi người ấy được cứu về mặt tâm linh. Vậy thì sự chết của chim con vô tội sắm sẵn sự sống cho người tin phạm tội, đó chẳng phải là một hình bóng hoàn hảo chăng? Sự chết của đấng vô tội ấy sắm sẵn sự sống cho kẻ phạm tội. Và sự chết của Đấng Christ vô tội sắm sẵn sự sống cho chúng ta là kẻ phạm tội. Vậy thì trước tiên, thế thì sau khi Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự sống qua huyết và sắm sẵn điều đó, sự chết đó đã vượt qua họ. Ngài bắt đầu ở cùng họ trong cuộc hành trình. Chúng ta sẽ nắm bắt điều đó trong giây lát. Bây giờ hãy để ý, rồi điều tiếp theo Đức Chúa Trời đã làm, ngay khi họ trở thành những người tin và con cái và tin nhận Đức Chúa Trời, kẻ thù của sự chết vật lý đã đuổi theo họ. Và nó dồn họ vào chân tường, đi thẳng vào với đồng vắng một bên, biển đỏ phía bên kia, núi non ở phía khác. Quân đội của Pharaoh đang đến, truy đuổi hàng triệu binh lính hành quân đến để đánh bại họ. Bây giờ Đức Chúa Trời đã bày tỏ rằng Ngài đã ban sự sống cho họ qua sự chết của chiên con. Vậy thì Ngài sẽ tỏ cho họ thấy sự cứu chuộc thuộc thể. Hallelujah! Đấy, cả sự cứu rỗi và sự chữa lành, đấy, vì con người xác thịt và con người thuộc linh. Hình xứ sự chết đi qua, chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã làm một con đường trốn thoát qua việc dâng huyết, và họ đã chấp nhận nó. Bây giờ Ngài đang tìm cách thoát khỏi một sự chết thể xác. Giống như người tin, ngay khi người ấy được cứu, có lẽ một bệnh ung thư ăn dần người ấy hay bệnh tật nào đó, Đức Chúa Trời cũng có sự cứu chuộc qua quyền năng. Giống như Ngài cũng đã có sự cứu chuộc dành cho linh hồn, Ngài có sự cứu chuộc dành cho thân thể, đó là một. Họ đã được cứu và họ đã chịu phép cách bì, họ ở dưới huyết, nhưng tuy nhiên Pharaoh định, kẻ thù định hủy diệt họ, giết họ ngay trong đồng vắng. Lúc ấy Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của sự cứu chuộc của Ngài dành cho thân thể họ. Anh chị em hiểu được điều đó không? Anh chị em biết tôi đang nói về điều gì chứ? Sự cứu chuộc bởi quyền năng, và rồi khi quân thù ở gần bên họ, trụ lửa siêu nhiên vĩ đại dấy lên từ trên dân Israel. Đến trên đây và đứng giữa họ và sự chết. Hãy để điều đó thẩm thấu trong vài phút. Anh chị em có thể hiểu những gì tôi đang nói không? Bây giờ với mọi người tin, con cái được sanh lại của Đức Chúa Trời khi sự chết đến trước cửa giống như kẻ trộm, không đúng lúc. Thiên sứ của Chúa đứng giữa anh chị em và bệnh tật. Bây giờ nếu anh chị em muốn tiếp tục ngay với điều đó, tùy anh chị em, nhưng anh chị em không phải làm thế, hiểu không? Ngài đang đứng giữa anh chị em và sự chết. Cách đây 23 năm, ở Bệnh viện Do Thái, bác sĩ Morris Fletcher cho tôi 3 giờ, một trong những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất của anh em ở thành phố này, cho rằng tôi còn 3 giờ đồng hồ để sống. Tôi đang sống tối nay. Hallelujah! Tại sao? Bởi ân điển vô giá, thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đứng giữa tôi và sự chết để bảo vệ tôi, và tôi đã chấp nhận nó. Và với lòng biết ơn, bởi ân điển của Chúa, tôi đã dành được 500,000 linh hồn cho Ngài tối nay. Ồ, thật Đức Chúa Trời biết cách làm các việc thế nào. Nếu chúng ta cứ đi theo, đừng cố gắng dẫn dắt Chúa. Hãy để Chúa dẫn dắt bạn, hiểu không? Chúng ta là những người được dẫn dắt. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Chúa ví chúng ta như chiên. Anh chị em có bao giờ thấy một con chiên đi lạc không? Ồ, nó là sinh vật bất lực nhất trên đời. Nó không thể tìm ra đường đi của mình ở đâu cả. Nó cứ đứng kêu be be cho tới khi con sói đến ăn thịt nó. Nếu không thì nó chết ở đó. Nó không thể tìm thấy đường về. Và đó là cách mà khi một người bị hư mất, người ấy hoàn toàn vô phương cứu giúp. Không có gì anh chị em có thể làm về điều đó được. Đức Chúa Trời qua ân điển và dẫn dắt anh chị em đến với Đấng Christ. Chúa Giêsu phán, không ai có thể đến cùng ta nếu cha không kéo đến. Và hết thảy những kẻ Ngài kéo và đến, ta sẽ ban cho sự sống đời đời. Thật là lời hứa tuyệt vời. Ồ, tôi ước gì tôi có thể mời mọi người vào đây để sẽ thấm sâu xuống dưới xương sườn thứ năm ở phía bên trái cho đến nó khi chạm vào tận đáy lòng. Anh chị em thấy nhiều người đứng dậy với đủ thứ bệnh tật đeo bám trên họ. Bước ra khỏi tòa nhà này, vui mừng, từ chối có nó. Những người què bước đi bình thường như có thể được. Họ từ chối biết điều gì khác, hiểu không? Các bạn sợ phải bắt đầu. Các bạn đang chờ đợi Đức Chúa Trời giáng xuống và kéo các bạn ra. Đức Chúa Trời không làm cách ấy. Các bạn là người phải bước đi. Ngài ban cho lời hứa và phán hãy đi, rồi các bạn đi theo. Bây giờ để ý dân Israel lúc ấy, Đức Chúa Trời đã đến và đứng giữa họ và sự nguy hiểm, quyền năng cứu chuộc, đúng hơn là sự cứu chuộc bởi quyền năng, sự cứu chuộc bởi huyết, sự cứu chuộc bởi quyền năng. Tối hôm qua chúng ta dừng lại chỗ họ, vừa lê bước đến bờ, trên phía bên kia biển đỏ, tất cả kẻ thù, bánh xe ngựa của chúng ta đã bị rơi ra. Ngựa của chúng bị hoảng sợ, ngay giữa sông và chúng quay chạy tán loạn, đi hướng này và bánh xe xa lầy trong bùn và rơi ra. Và một đám người điên cuồng bỏ chạy, kẻ thù, và Israel trèo lên bờ để thấy Đức Chúa Trời giơ tay Ngài ra và tiêu diệt mọi kẻ thù. Một hình bóng đẹp đẽ, người tin ở dưới huyết đã được lành bởi người đi ở giữa, quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu sự sống họ, kéo dài trong một thời gian. Họ sẽ, mỗi người đã bị giết chết ngay tại đó. Ông đã tàn sát họ ngay trong đồng vắng. Nếu Đức Chúa Trời không đứng giữa họ, lẽ ra tôi đã chết. Cách đây đã lâu nếu Đức Chúa Trời không đứng giữa tôi và sự chết. Mọi tín đồ ở đây đều đã chết từ lâu rồi. Nếu Đức Chúa Trời không đứng giữa anh chị em và sự chết, mỗi một anh chị em, vì thế Đức Chúa Trời trong ân điển tối thượng và sự thương xót của Ngài, đứng giữa người tin và sự chết. Hallelujah! Nó đây này, thế thì điều kế tiếp xảy ra cho người tin là gì? Việc kế tiếp là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh vậy. Môi-se dẫn dân Israel đi thẳng xuống biển đỏ, chiều phép báp têm trong biển đỏ, biển, nước, tượng trưng cho Thánh Linh. Khi người đập tảng đá, nước liền chảy ra. Và đó là hình bóng về Đấng Christ. Trong Giăng đoạn 3 câu 16, Đức Chúa Trời quá yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy sẽ không bị hư mất. Mà được sự sống đời đời. Để ý, một dân bị hư mất trong đồng vắng được cứu bởi một tảng đá bị đập. Và một dân hư mất được cứu rỗi ngày nay, hư mất trong tội lỗi, hư mất trong sự gian ác, bởi vì con Đức Chúa Trời bị đánh đập đã thế chỗ của họ, nước Thánh Linh tuôn chảy ra. Hãy xem, tôi muốn anh chị em thấy điều đó giờ này, khi họ đi qua biển đỏ, là một hình bóng về sự nhận lãnh Đức Thánh Linh sau khi người tin được cứu chuộc khỏi sự chết, đến với sự sống. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã chữa lành thân thể người ấy. Vậy thì người ấy là một kẻ dự phần vào phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Bây giờ người ấy có cuộc hành trình nơi xa kia ở phía trước. Nhưng trước khi người ấy có thể đương đầu với hành trình đó, người ấy phải có điều gì đó đem người đi qua. Amen. Hình bóng hoàn hảo về lễ ngũ tuần. Để ý, khi họ bước lên bờ, mọi người tin khi anh chị em đến và được cứu, tin nhận huyết của Chúa Giêsu, anh chị em vẫn cố bám vào điều này và bám vào điều kia và không thể từ chối điều này và không thể từ chối điều kia. Sau một thời gian, Đức Chúa Trời có thể làm những việc tốt đẹp cho anh em, nhưng anh em không thể bỏ hút thuốc. Thỉnh thoảng anh em phải uống xã giao với những người ấy, nhưng điều anh em cần làm là vượt qua biển đỏ. Khi họ đi ra phía bên kia, đây này, tôi muốn anh em thấy điều đó. Khi họ đi ra phía bên kia, bước lên bờ và nhìn lại, và nhìn thấy tất cả những người đốc công cũ đã đánh đập họ, giết chết họ, một số người trong số họ. Thật giống như bệnh ung thư và điếu thuốc lá và rượu whisky và mọi thứ khác khiến bọn trẻ phát điên, gửi họ đến nhà thương điên, vào bệnh viện, và một đám kẻ loạn thần kinh và mọi thứ khác được tạo ra trên thế giới. Khi họ nhìn lại thấy tất cả những người ấy đang tranh đấu vô ích và đang chết trong biển, thưa anh em nói về một buổi nhóm, họ đã có một buổi nhóm. Môi-se, tôi sẽ để cho điều này thấm sâu, tôi hy vọng nó lắng động. Môi-se, tiên tri vĩ đại nhất đã từng sống, ngoài Chúa Giêsu Christ. Không hề có người nào mà Đức Chúa Trời đã từng phán với, giống như Ngài đã phán với Môi-se, ngoài Đấng Christ. Ngài phán, nếu có một người thiêng liêng hay là tiên tri ở giữa các ngươi, ta sẽ tỏ cho người những khải tượng và bày tỏ chính ta cho người. Nhưng không phải Môi-se tôi tới ta, ta phán miệng đối miệng với người, đúng thế. Môi-se, con người đáng tôn quý này, ngay khi ông trải qua kinh nghiệm đó, ông đã thấy tất cả những đốc công kia chết, ông biết mọi sự đã chấm dứt mãi mãi lúc ấy. Tất cả những người kia đã điều khiển họ và đánh đập họ và quất vào mông họ đã xong đời. Ông giơ tay lên và hát trong Thánh Linh. Ồ, chao ôi! Không bao giờ được làm hình bóng và sẽ không cho tới khi chúng ta đi vào miền vinh hiển ở trên kia. Khi sự hoàn tất được thực hiện ở đó, ông đã hát trong Thánh Linh và khi chúng ta được cứu chuộc trong thân thể. Đó là một hình bóng của Đức Thánh Linh đến ở lễ ngũ tuần khi chúng ta vượt qua biển. Đó là một hình bóng về lễ ngũ tuần và Môi-se trong tiền trong hình bóng sau đó ở đó. Khi ông đi qua điều đó, ông đã hát trong Thánh Linh. Nó đến vào ngày lễ ngũ tuần và khi thân thể hoàn hảo được cứu chuộc, bây giờ linh hồn chúng ta được cứu chuộc hoàn hảo đúng, không thể hư mất, có sự sống đời đời. Thật Kinh Thánh nói vậy. Ồ, tôi cảm thấy dễ chịu, để ý nguyên do, bởi vì tôi biết ấy là Chúa phán như vậy. Cứ nêu chặt linh hồn tôi ở đó và bước đi và nói, hỡi Satan, cứ rít lên tất cả những gì ngươi muốn với ta. Đừng quấy rầy ta vì ta biết đấng ta đã tin, và ta tin chắc Ngài có thể giữ điều mà ta đã giao phó cho Ngài đến ngày ấy. Amen. Những gì chúng ta cần tối nay là một sự phục hưng Billy Sunday tốt đẹp. Cổ điển bị tan vỡ, ngợi khen là thứ chúng ta cần quanh Louisville đây. Đúng thế. Cần một cuộc phục hưng ngũ tuần tốt đẹp, điển hình thổ xưa do Đức Chúa Trời sai đến. Vâng, thưa quý vị. Để ý thế thì khi thân thể chúng ta được cứu chuộc, mà giờ đây chúng ta có được sự chữa lành thiêng liêng như một cái bóng. Như đó là hình bóng của lễ ngũ tuần. Hãy nhìn những gì họ đã làm trong thời gian bóng tối về sự cứu rỗi. Hãy nhìn cách họ bước đi trước Chúa. Dập tắt ngọn, lưỡi gươm và như vậy, của lửa và thoát khỏi lưỡi gươm. Tất cả những điều này mà họ đã làm, ra khỏi lò lửa hực, bịt mồm sứ tử và mọi thứ, bởi hình bóng, hallelujah, bởi hình bóng của ngũ tuần. Bây giờ chúng ta có sự cứu chuộc hoàn toàn của huyết của Đấng Christ. Thế thì họ không thể có sự cứu chuộc hoàn hảo, bởi vì nó ở dưới huyết bò đực và dê, và nó sẽ không cất đi tội lỗi, nó chỉ che đậy tội lỗi. Nhưng khi huyết Chúa Giêsu đổ ra, huyết công bình thánh khiết nhất, tội lỗi không còn được che phủ nữa, họ đã tách ra và đã xong, và người tin đi vào trong sự hiện diện của Đấng tạo dựng mình. Hallelujah! Nếu họ đã làm điều đó thì cái bóng ở đó của Môi-se đang hát trong Thánh Linh. Thế thì trong Khải Huyền, những người đã có được sự cứu chuộc hoàn toàn về thân thể, đứng trên biển lưu ly và hát lại bài hát của Môi-se trong sách Khải Huyền. Nói về một buổi nhóm Đức Thánh Linh trang, họ đã có nó khi họ đến trên bờ sông đó. Hãy nghe thưa các chị, Miriam nhỏ bé đáng kính, nữ tiên tri, chị của Môi-se, một nữ tiên tri. Nàng đã quá xúc động đến nỗi chụp lấy cái trống cơm và chạy xuống bờ sông, vừa chạy vừa đánh trống cơm này và nhảy múa trong Thánh Linh. Không chỉ thế thôi, nhưng hết thảy con gái Israel đi theo nàng nhảy múa trong Thánh Linh. Nếu nó không phải là Đức Thánh Linh giáng xuống thì tôi chưa hề thấy lần nào. Ồ, dĩ nhiên, họ, tất cả họ, những dân quan liêu nghi thức, làm ra vẻ đáng giá có thể nhìn qua ống nhòm và thấy điều đó. Họ ắt nói, sự cuồng tín, đúng, nhưng đó là Đức Chúa Trời, đúng. Những người được coi trọng, xem thường, những gì Đức Chúa Trời đã ban phước ngày nay, đúng. Làm tôi nhớ đến một câu chuyện, một người nọ có một trang trại to lớn đẹp đẽ. Anh ta đã xây dựng những nhà kho to lớn đẹp đẽ, trang nghiêm và cổ điển như có thể được. Nhưng anh ta quá lười để làm nông. Được rồi, có một người nông dân khác sống gần anh ta. Ông ấy không có nhiều nhà kho, nhưng ông ấy thực sự là một nông dân. Và năm đó ông ấy đã để rất nhiều lương thực tốt trong nhà kho đó. Và hai con bê con được sinh ra, một con ở chuồng này và một con ở chuồng kia. Khi mùa xuân đến, họ lùa những bê con ra khỏi chuồng. Con bê nhỏ ở đằng kia đã được cho ăn rất tốt. Chào ôi, khi cơn gió đó bắt đầu ập vào nó, ồ chào ôi, nó đá gót chân và bỏ đi, cố gắng hết sức có thể. Nó khịt mũi và nhảy lên một cái và nhảy và cứ như thế. Rồi người nông dân kia mang con bê của mình ra đó, ở đằng kia, nó không có gì để ăn ngoài cỏ dại, quá lười làm nông, quá lười đến nỗi không có gì để ăn. Nhắc tôi nhớ đến một số mục sư này, đúng đúng, quá lười biếng, nó quá tầm thường, và chỉ những cái nhà kho cao trọng là tất cả những gì anh em có. Hãy đặt một số lương thực vào đó cho con bê, đúng đúng. Phải bắt tem bằng Đức Thánh Linh, rao giảng bằng quyền năng, điều đó sẽ thiêu đốt họ, đúng thế. Nhưng đó là những gì họ cần, là một số thiêu đốt điển hình thổ xưa tốt đẹp, những gì hội thánh cần, những gì các thuộc viên cần, để ý. Và con bê già này đã bị suy nhược, anh chàng bé nhỏ tội nghiệp này từ chuồng súc vật đi ra, quá ốm yếu, nó hầu như không thể bước đi, và nó nhìn xuống qua kẽ vách, và nhìn sang bên kia, và nó thấy con bê kia cứ khịt mũi, nó mập mạp béo tròn, nó cảm thấy tốt, nó đã ăn suốt cả mùa đông. Và con bê nhỏ đói khát đó nhìn qua, nói sự cuồng tín như vậy. Trời ơi, chắc chắn, nó quá gầy gò đến nỗi không thể nghĩ được điều gì khác. Nhưng tôi nói cho anh chị em biết, khi con bê đó được vỗ béo, suốt mùa đông, thưa anh em, nó biết nó ở đâu, nó đang có một thì giờ tốt đẹp khi cơn gió ấm áp ấy bắt đầu thổi trên nó. Và bất kỳ người nào được sinh ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, họ sẽ gọi người đó là kẻ cuồng tín hay bất cứ điều gì khác. Nhưng khi mùa xuân ấm áp đó, gió Đức Thánh Linh bắt đầu đến giống như nó đã xảy ra vào ngày lễ ngũ tuần. Điều gì đó sắp diễn ra, phải những cơn gió ấm áp bắt đầu thổi, thưa anh em, tất cả anh em đều được vỗ béo nhờ phúc âm hoàn toàn tròn trịa và cảm thấy dễ chịu. Hãy đá tung lên và tận hưởng thời gian tốt đẹp. Đó là cách Midian và họ đã làm. Hãy nhìn lại và thấy hết thảy những điều cũ mà họ đã từng làm, hết thảy đều đã chết và biến mất. Họ đã thấy Đức Chúa Trời chấp nhận huyết, đã thấy quyền năng chữa lành thiêng liêng của Ngài đang đứng giữa họ, đi qua biển đỏ và được báp tem bằng Thánh Linh, đi về phía bên kia chỉ có một khoảng thời gian vui vẻ. Họ không quan tâm đến những gì tất cả các tổ chức đều nghĩ về nó. Amen. Thật là một hình bóng hoàn hảo ngày nay về người tin dám bước ra. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu của họ. Ngài hứa Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài không bao giờ bảo họ, ta sẽ làm một con đường chữa lành, ta sẽ làm một con đường về điều này, ta sẽ làm một con đường về điều kia. Ngài phán, ta sẽ ở cùng các ngươi. Hallelujah. Đó là những gì Ngài đã phán với chúng ta. Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các ngươi cho đến tận thế. Đó là tất cả điều tôi phải nói. Anh em không phải tranh cãi về điều này, điều kia hay điều nọ. Nếu Ngài ở đây, điều đó làm tôi thỏa lòng. Sự chữa lành thiêng liêng ở đây, quyền năng ở đây, mọi việc Ngài đã có ở đây. Ngài hiện có bây giờ, Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Vì vậy, anh em có thể lấy hệ thống thần học và chết chìm với nó. Thưa anh em, tôi tin Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Và anh ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các ngươi cho đến tận thế. Vâng. Và ở đó họ đã đi ra và Ngài đã ở với họ. Bây giờ người ấy nói, ồ, họ đội một giỏ bánh mì nhỏ trên đầu, nó đã ăn hết. Và biến mất, không có cái nào cả, họ đi ngủ. Đêm đó hơi đói, nhưng sáng hôm sau khi họ thức dậy, có bánh nằm đầy trên đất. Đó là cách Đức Chúa Trời làm các sự việc, để cho anh em đến ngay tới phút cuối cùng rồi tỏ cho anh em thấy những gì Ngài có thể làm về điều đó. Đúng thế, Ngài thích làm điều đó, Ngài thích làm vậy, Ngài thích làm dân sự Ngài ngạc nhiên. Đàn ông các anh thích làm cho vợ mình như thế, chờ cho tới sinh nhật của nàng, cứ để cho nàng ngạc nhiên, vì anh em yêu nàng. Đó là lý do Đức Chúa Trời để cho chúng ta đôi khi đến đường cùng, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta và muốn chứng tỏ sự siêu nhiên của Ngài và quyền năng của Ngài. Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta, nên đó là lý do Ngài làm điều đó, đúng. Ngài thật sự để cho chúng ta đi xuống tới chỗ chúng ta gần như sẵn sàng để làm bước cuối cùng, thì Ngài bước vào xuất hiện. Ngài để dân Do Thái bước đi ngay trong lò lửa hực, nhưng có một người thứ tư đang đứng ở đó với cái quạt, quạt cho nó tách đi, hiểu không? Ngài luôn ở đó, Ngài không bao giờ lìa khỏi, Ngài luôn ở gần. Thiên sứ của Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài. Ở đó đêm ấy, họ nhặt bánh đó, sáng hôm sau, tôi có thể thấy những người Israel đó vừa đi qua biển đỏ, vừa được chuộc bằng huyết, đã thấy quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời hay là quyền năng phép lạ đang đứng giữa Đức Chúa Trời và giữa Israel và Egypto và đã nhận chìm kẻ thù phía sau đó. Như căn bệnh ung thư cũ đã vĩnh viễn biến mất, chứng mù đã biến mất, chứng điếc đã biến mất, bệnh tiểu đường đã biến mất, mọi thứ đã được chìm đắm trong huyết của Chúa Jesus Christ. Anh em cảm thấy thế nào? Chào ơi! Đi bộ xuống phố và một số người chỉ trích nói, này chờ một tí, anh tin chắc điều đó hả? Đừng nói chuyện với tôi. Amen. Ồ, chào ơi! Tôi có thể thấy họ ở ngoài đó chỉ nhóm lại và tụ họp lại và ăn uống và có một thì giờ vinh hiển, thật giống như một buổi nhóm Đức Thánh Linh điển hình thuở xưa. Ở đây Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đến di chuyển trên thánh đồ nhỏ bé nào đó, người đó sẽ giơ tay lên, nhận nó vào lòng như thế và hét lên, ngợi khen Chúa. Chỉ là một buổi nhóm điển hình thuở xưa như thế. Vâng, thưa quý vị, họ cứ nắm bắt điều đó từ phía này đến phía kia, có một thì giờ tốt đẹp. Bây giờ bánh đó không bao giờ ngưng, nó tiếp tục suốt cuộc hành trình cho họ, đúng thế. Và là một hình bóng hoàn hảo về lễ ngũ tuần trong chúng ta, đó là trong lĩnh vực tự nhiên. Bánh ấy không bao giờ ngưng, nó vẫn cùng thứ bánh ấy cho đến khi họ vào miền đất hứa, đúng thế không? Anh em độc giả Kinh Thánh biết điều đó. Và rồi khi chúng ta... Hội thánh được khai sinh vào ngày lễ ngũ tuần khi những người tin ở trên đó và thênh lên có một ngọn gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ đang ngồi. Cùng một Đức Thánh Linh đã giáng xuống lúc đó, bây giờ cũng giáng xuống, nó sẽ tiếp tục từ lúc đó cho đến tận cùng thời gian, nó sẽ tiếp tục luôn, nó là bánh của chúng ta. Họ được nuôi bằng bánh tự nhiên, chúng ta được nuôi bằng bánh thuộc linh. Chúa Giêsu phán ta là bánh sự sống đến từ Đức Chúa Trời ở trên trời xuống. Họ nói tổ phụ chúng tôi đã ăn mana trong đồng vắng suốt 40 năm. Ngài phán họ mọi người đã chết. Vâng thưa quý vị. Nhưng người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì có sự sống đời đời và ta sẽ làm cho người đó sống lại trong những ngày sau rốt. Ta là bánh sự sống từ Đức Chúa Trời, từ trên trời xuống. Nếu người nào ăn bánh này, người ấy sẽ không bao giờ chết. Anh chị em đấy, họ là người xác thịt, chúng ta là người thuộc linh. Ồ, tôi không muốn đổi chác nó cho điều gì cả. Tuyệt vời. Ồ, các bạn nói, anh Branham, tất cả chúng tôi đều biết anh là người cuồng tín. Ồ, tôi cũng biết vậy. Tôi là một người ngu dại cho Đấng Christ. Các bạn ngu dại cho ai? Các bạn có thể người ngu dại của ma quỷ. Được rồi, vì vậy tôi thà trở thành kẻ ngu dại vì Đấng Christ. Còn các bạn thì sao? Được rồi. Để ý, đây là điều khác về mana đó. Khi họ bắt đầu nếm thử nó, họ nói, nó có vị như mật ong. Vâng, nó thật ngọt. Tôi chỉ có thể thấy họ những vị thánh đồ xưa đang chép môi và ăn hết. Nó rất ngon. Anh chị em đã bao giờ nếm điều này chưa? Điều này cũng tốt. Nói, hãy nếm thử mà xem. Chúa tốt lành dường bao. Nó có vị như mật ong trong đó. Tôi thường đưa ra nhận xét này nhiều lần. Rằng khi David xưa, người đã nói trong thi thiên của mình, nói, nó nếm giống như mật ong trong đá. David là người chăn chiên. Ông có một cái túi nhỏ, họ mang theo bên hông và họ luôn đựng mật ong trong đó. Những người chăn chiên xưa vẫn làm vậy cho đến nay ở xứ Palestine. Và khi chiên của họ bị đau, thì anh em biết việc trước tiên, người ấy đưa tay xuống và sẽ lấy một ít mật ong này, và người ấy sẽ lấy nó và trà nó trên tảng đá, một tảng đá vôi, và chiên thích mật ong đó. Vì thế nên liếm hết mật ong trên đá ấy, và có điều gì đó về đá vôi có thể chữa lành những con chiên bị đau. Và tôi nói với anh chị em, chúng ta có cả một cái túi đựng đầy mật ong ở đây tối nay, và chúng ta sẽ đặt nó trên vầng đá Chúa Cứu Thế Giê-xu. Còn chiên ốm đi đến liếm, anh em chắc chắn sẽ khỏi bệnh, đúng vậy, cứ liếm, liếm, liếm. Và trong khi liếm mật, ồ, anh em chắc chắn có được một ít đá vôi, điều đó thật chắc chắn như bất cứ điều gì. Bây giờ chúng ta sẽ không đặt nó trên hội thánh, chúng ta sẽ đặt nó trên Đấng Christ, nơi nó thuộc về, đúng thế. Bởi vì sự chữa lành thuộc về nơi Đấng Christ, amen, giống như tất cả ơn phước cứu chuộc khác, để ý. Và điều khác nữa, khi điều đó bắt đầu giáng xuống, Aaron được lệnh đi ra và nhặt nhiều ô me đầy mana. Bây giờ nếu họ cố giữ lại một ít cho ngày thứ hai, nó sẽ hư thối, và đó là rất nhiều điều giữa dân sự Đức Thánh Linh tối nay. Anh em đang cố gắng nghĩ, ồ, cách đây 20 năm chúng ta đã có một sứ điệp tốt, chúng ta đã có một thì giờ tốt đẹp, còn tối nay anh chị em có gì? Đó là vấn đề, họ. Nó đã rơi xuống mỗi đêm, nó không hề sai một lần chỉ vào ngày Sa-bát, đúng thế. Và bây giờ Đức Chúa Trời đã ban nó xuống mới mẻ mỗi đêm, mỗi ngày mỗi giờ nó đều đến. Để ý, họ giữ lại những ô me đầy. Ngài phán, này nhìn xem các ngươi vào trong xứ, và con cái các ngươi bắt đầu hỏi về điều này. Phán, mọi thầy tế lễ đi vào hầu việc trước tế lễ sau khi đã được phép vào nơi thánh. Và vân vân, và được phong chức một thầy tế lễ, thì người đó có quyền đi vào và nhận đầy miệng bánh mana nguyên thủy mà đã rơi xuống lúc ban đầu. Chính mana ban đầu ấy mà đã rơi xuống, họ đã nhặt lấy nó và đặt trong một ô me và giữ nó. Nó chỉ được dành riêng cho chức thầy tế lễ. Vậy thì anh em nói, anh Branham, hình bóng nào cho điều đó ngày hôm nay? Ồ, chúng ta là chức thầy tế lễ, nhưng anh em là chức thầy tế lễ nhà vua, một dân thánh, một dân đặc biệt, dân của lễ thiêng liêng cho Đức Chúa Trời. Bông trái của môi miếng xưng sự tạ ơn cho danh Ngài. Amen. Thế đấy. Bây giờ thế thì vào ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh giáng xuống mana của chúng ta. Bây giờ mọi thầy tế lễ phía sau đó theo cựu ước, khi họ đến làm thầy tế lễ, họ biết rằng họ sẽ được ăn một miệng đầy mana nguyên thủy. Không phải một số được tạo ra, thứ gì đó do con người tạo ra trông giống như nó, nhưng họ sẽ nhận được một số mana nguyên thủy. Ồ, vào ngày lễ ngũ tuần khi mana của chúng ta bắt đầu rơi xuống, Đức Thánh Linh đến như một cơn gió mạnh thổi ào ào. Ở đây có một nhóm người nhỏ bé trang nghiêm, 120 người ở trong phòng cao. Cửa ra vào đóng lại, cửa sổ đóng lại, ngồi phía sau đó đang chờ đợi lời hứa. Vâng, họ đã ở với Chúa Giê-xu, chắc chắn. Họ biết quyền năng Ngài và tất cả điều đó, nhưng họ đang chờ đợi lời hứa. Đó là điều chúng ta muốn có tối nay. Được, nếu nhóm người này có thể đồng lòng, giống như họ đã xảy ra vào đêm hôm đó. Điều tương tự sẽ lặp lại tối nay, ngay tại đây trong tòa nhà này, ở Louisville, Kentucky. Điều đó lặp lại vào ngày lễ ngũ tuần, đúng thế. Ồ, tất nhiên họ cũng có cùng loại người chỉ trích ở đây tại Louisville này như họ đã có ở đó. Nhưng tất cả họ đều ở một nơi, đồng lòng và đột nhiên. Có một mục sư đến, và ông ta có một lá thư, và họ đã ký tên và đặt tay phải của sự thông công, và bước vào thông công của hội thánh chăng? Đó có thể là ngày hôm nay, nhưng đó không phải là lúc đó. Đó là cách người tin lành làm điều đó. Người công giáo bước lên bàn thờ và rước lễ lần đầu, liếm lưỡi, nhận lấy miếng bánh sốt và linh mục uống rượu. Rồi ông bắt đầu làm lễ. Nhưng thưa anh em, đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ đồng lòng nhóm họp tại một chỗ thì thình lình có tiếng từ trời đến. Con người không có liên quan gì tới điều đó, nhưng tiếng gió thổi ào ào, nó đầy khắp nhà môn đồ đang ngồi. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã giáng trên họ. Họ đi ra ngoài đường, hành động như một nhóm người điên, giống như họ đã làm ở dưới đó khi họ đi qua biển đỏ. Đúng không? Họ hét lên, họ hành động kỳ quặc, họ loạn choạng, họ lắp bắp đôi môi. Họ cứ hành động kỳ quặc như thế, anh em, cho đến nỗi mọi người giáo hội trang nghiêm đó đứng phía sau và nói, những người này say rượu mới. Hallelujah, cứ gọi tôi là một thánh quá máu, dù sao đi nữa, vậy anh em có thể bắt đầu bây giờ, được rồi. Hãy nhìn xem, họ đầy rượu mới, đúng thế, rượu đến từ Đức Chúa Trời, từ thiên đàng. Anh em có bao giờ thấy người say rượu chưa? Người ấy chỉ yêu tất cả mọi người, anh em thấy đấy. Người ấy không quan tâm, đó là tình trạng một người khi say trong Thánh Linh. Kinh Thánh nói đừng say rượu mạnh quá mức, nhưng phải say trong Thánh Linh. Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho anh chị em say sưa, anh chị em quên hết kẻ thù của mình và mọi việc, mọi người ở trong tình yêu với anh chị em. Người ấy không quan tâm ai đang đứng quanh anh chị em. Anh chị em là người lớn nhất trong nước ngay lúc ấy. Tôi không quan tâm liệu người lân cận ngồi cạnh bạn có đi đến nhà thờ trang nghiêm nào đó hay không. Chỉ để Đức Thánh Linh ở trên anh chị em một lần xem thử điều gì xảy ra. Trở nên một người say khướt, thật đúng, thật tốt. Anh em sẽ thấy điều gì xảy ra. Anh em sẽ nói, chị ơi, tôi có Thánh Linh, chị cũng muốn có nó, đúng thế. Vâng, thưa quý vị, điều gì đó sẽ xảy ra. Họ ở đó, tất cả đều say rượu mới. Và hãy nghe một số chị em ở đây, các chị biết Mary Đồng Trinh Được Phước đã ở trong đó không? Bây giờ bà đã đi lên đó. Mẹ của Chúa Giêsu Christ phải đi lên đó và ở trong đám người ấy, quá say về Thánh Linh đến nỗi bà đi loạn choạng giống như người say rượu whisky hay thứ gì đó. Và anh chị em nghĩ mình sẽ lên được thiên đàng bằng cách lẻn qua nhà thờ và kẹp quyển bài hát dưới cánh tay và đi qua mỗi sáng Chủ nhật và chuông vang lên và ngồi lắng nghe một số bài về và đi bộ về. Anh chị em sẽ không bao giờ làm điều đó. Anh chị em phải đi theo con đường ấy bởi vì đó là con đường duy nhất Đức Chúa Trời từng đặt ra và từng có. Và anh chị em sẽ bước đi trong đó. Nếu không thì sẽ không ở đó. Tôi không phải là quan án của anh chị em. Nhưng tôi đang giảng phúc âm, đó chính xác là lẽ thật. Người nữ đồng trinh được phước này ở ngay tại đó. Hành động thật là ngu ngốc như những người còn lại đã làm, thật say như những người còn lại của họ. Những người nam và người nữ này, mỗi người trong họ đều đầy dẫy rượu mới. Nếu Đức Chúa Trời từng thay đổi chương trình đó, xin hãy tra xem Kinh Thánh giúp tôi. Nó không có ở đó. Không, thưa quý vị, nó cứ như vậy cho đến cuối thời đại cách ấy, thẳng tới sự kết thúc của Kinh Thánh. Và điều đó cũng sẽ giống như vậy khi Chúa Giêsu đến. Nhìn xem trong khi họ say rượu mới đó, nhìn xem chúng ta xem thử Đức Chúa Trời có đặt một ô mê đầy miệng cho hết thảy anh chị em không? Được rồi. Ở đây tất cả họ đang đứng ngoài đó, và một thầy giảng già hèn nhát tên là Phi-rơ, hòn đá nhỏ, đã quá hoảng sợ về địa vị của mình cho đến nỗi ông đã chối Chúa Giêsu và bỏ chạy ra và cầu nguyện, và ông đã phải nhóm lại với họ. Đứng trên gốc cây làm bục hay cái gì đó, ông nói, ồ, hỡi anh em người Giu-đa và các anh em cư ngụ ở Jerusalem, đó là các tín sĩ, có bằng thần đạo, ồ, nói, hỡi các anh em người và mọi người ở tại Israel và cư ngụ tại thành Jerusalem và vân vân, xin hãy biết rõ điều này. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày, nhưng đây là điều. Nếu đây không phải là điều đó, tôi muốn giữ điều này cho đến khi điều đó đến, đó là một điều. Ông nói, đây là điều mà đã được đấng tiên tri Gioan đã nói đến, sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Đức Chúa Trời phán, ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, và trên các tớ gái và hầu gái của ta, ta sẽ đổ thần ta. Và họ sẽ nói tiên tri, và ta sẽ làm những dấu lạ trên trời và dưới đất, và các trù lửa và luồng khói và hơi nước, và nó sẽ xảy ra trước khi ngày lớn và khủng khiếp của Chúa sẽ đến. Hễ ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Đám người tự xưng là thầy tế lễ, đạo đức giả, mặc áo dài đó, nói, chúng ta có thể làm gì để được cứu? Phi-e-rơ nói, hãy hối cải, ai nấy trong các ngươi phải nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chịu phép báp têm để được tha tội mình và các ngươi sẽ nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh. Điều đó có bao lâu? Vì lời hứa thuộc về các ngươi và con cháu các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Thế thì mọi người ăn năn và chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời ban cho ông phép báp têm bằng Đức Thánh Linh không nhận được thứ gì giống như mana đầu tiên. Nhưng ông ấy không chỉ được đầy miệng mana ban đầu mà còn được đầy dẫy Đức Thánh Linh ấy trong lòng. Anh em có thể nói, giảm bớt một chút, tôi biết tôi nói hơi lớn về điều đó, nhưng tôi không thể tránh được, để ý hãy xem tôi không thể chửi mắng anh em, tôi có thể đang phản đối điều đó. Nhưng ồ, nếu anh em cảm thấy giống như tôi, anh em cũng sẽ lớn tiếng. Để ý, ồ, một tấm lòng đầy mana nguyên thủy đã rơi xuống lúc ban đầu, cũng Đức Thánh Linh ấy giáng xuống lúc đó, đang ở đây giờ này và Ngài sẽ đi đâu? Cho các ngươi, cho con cái các ngươi, hết thảy mọi người ở xa, Louisville, Kentucky, và bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi, sẽ nhận được chính điều giống như chúng ta đã có ở đây. Đó là những gì Ngài đã phán, Đức Chúa Trời đã ban phước cho nó, người đã giảng điều đó, Đức Thánh Linh mang nó đến, tôi có nó, điều đó ổn rồi, Amen, điều đó thế là đủ tốt đối với tôi tiếp nhận Ngài theo lời Ngài, Ngài đã làm điều đó, nếu anh em muốn có Ngài, anh em cũng có thể có Ngài, đúng thế. Vậy hãy ra khỏi tình trạng chết và thức tỉnh và cứ lay lắc anh em giống như thế và tỉnh thức anh em. Và điều trước tiên anh em nhìn quen và mọi việc sẽ giống khác hẳn với anh em. Người mà anh em không muốn nói với, anh em sẽ vội vàng đến với người ấy và nói với người ấy. Vâng, thưa quý vị, chỉ phải nói chuyện với anh ấy thế thôi. Ồ, tất cả những thứ đó, lấy lại những dụng cụ làm lốp cũ và tất cả những thứ đó, những thứ mà bạn đã mang ra khỏi khách sạn lần đó, chiếc khăn tắm cũ mà bạn quấn quanh bộ đồ ăn bằng bạc mà bạn đã lấy ra khỏi bàn, bạn sẽ nhanh chóng quay lại để mang nó trở lại. Bạn chắc chắn sẽ làm được. Vâng, thưa quý vị, nó sẽ làm cho bạn trở thành một tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ hãy nhìn Mary. Ồ, cha ơi, chúng ta phải nhanh lên, chúng ta sẽ đi nhanh ngay bây giờ. Họ đi ở đây, băng qua đồng vắng bây giờ sau buổi nhóm điển hình ngày xưa. Bây giờ họ đang trên hành trình của mình. Không lạ sao họ được dẫn dắt ngay thẳng qua đồng vắng tội lỗi, đi thẳng tới đồng vắng. Thẳng lên vào nguồn nước đắng. Anh em có thể hình dung Đức Chúa Trời đem con cái Ngài ngay sau khi họ được cứu và đầy dẫy Đức Thánh Linh đến những nguồn nước đắng chăng? Chắc chắn, Ngài muốn bày tỏ tình yêu của Ngài với họ một lần nữa, đúng thế. Họ đã lên đó. Anh em biết đấy, khi anh em có được Đức Thánh Linh, anh em sẽ phải đối mặt với rất nhiều trở ngại. Người công bình gặp nhiều hoạn nạn, nhưng Đức Chúa Trời giải cứu người ra khỏi hết. Đức Chúa Trời đưa anh em ra ngay, đối diện với nó để Ngài có thể tỏ cho anh em quyền năng của Ngài và sự nhân từ Ngài. Giống như tôi đã nghe câu chuyện về người chăn chiên ở Jerusalem đã đánh gãy chân chiên mình. Họ nói, ồ, anh là người chăn độc ác, tại sao anh đánh gãy chân chiên? Nói, ồ, nó không hành động giống như nó yêu tôi, vì thế tôi nghĩ tôi cứ đánh gãy chân nó, để tôi có thể làm cho nó đặc biệt chú ý đến tôi. Rồi từ đó trở đi, nó yêu mến tôi. Đôi khi Đức Chúa Trời phải đặt bạn nằm trên giường với một căn bệnh mà bác sĩ nói bạn sắp chết. Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em một sự chữa trị đặc biệt, hầu cho anh chị em sẽ yêu Ngài nhiều hơn một chút, đúng thế. Một số người đi qua nước, một số người đi qua lũ lụt, một số trải qua những thứ thách gian khổ, nhưng tất cả đều qua huyết. Chúa Giê-xu dẫn dắt hội thánh Ngài. Bây giờ khi họ ở đó và nước đắng và họ không thể uống được, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một con đường, một cây cổ thụ nhỏ đung đưa trên bờ sông. Môi-se chỉ cần đốn nó xuống và ném nó xuống, đã thay đổi toàn bộ sự việc thành nước ngon ngọt. Vậy thì khi anh chị em đến nhà một trong những dòng nước đắng hay điều gì khác giống như thế, có một cây tối nay nói về mặt thuộc linh ở trên đồi Gô-gô-tha hay là thế gian tối nay mà sẽ làm cho ngọt bất cứ dòng nước đắng nào mà anh em có thể bị dẫn dắt. Đúng thế, đôi sọ ấy sẽ làm cho ngọt ngào bất cứ kinh nghiệm nào. Nhiều lần chúng ta đi vào những nơi khó khăn và tự hỏi thế nào. Vì vậy tôi nhắm mắt lại và nghĩ, trên đồi Gô-gô-tha nơi xa kia, nơi đấng cứu chuộc tôi đã đổ huyết và chết thay tôi, thì thử thách của tôi dường như quá nhỏ bé. Tôi chỉ ném nó qua một bên và đi tiếp. Điều đó làm cho nó êm dịu, nó làm vui vẻ mọi kinh nghiệm mà tôi đã có. Ngài luôn làm êm dịu nó khi tôi đến với dòng nước mana của mình. Bây giờ chúng ta gần như nắm bắt được họ bây giờ qua ở đây trong đồng vắng sau tất cả những dấu kỳ phép lạ lớn lao đó. Sự phục hưng đã lắng xuống và điều trước tiên anh em biết khi cơn phục hưng lắng xuống, ồ, họ đã quên hết về những phép lạ. Chẳng phải điều đó cũng giống như con người ngày nay sao? Họ quên những gì Đức Chúa Trời đã làm năm ngoái, những gì Đức Chúa Trời đã làm ở buổi nhóm bên ngoài trường trung học ở đây. Anh chị em quên hết về nó, hiểu không? Những gì Đức Chúa Trời đã làm, chúng ta hoàn toàn quên hết. Bây giờ hãy để ý, và bởi vì họ bắt đầu tranh cãi với nhau. Chà, tôi thực sự là, rốt cuộc, tôi một người giám lý. Giáo hội của chúng tôi là lớn nhất. Tôi là tín đồ Báp Tít, và tôi sẽ nói cho anh biết ngay bây giờ chúng tôi tin vào sự an ninh đời đời, và chúng tôi đã có nó. Ha ha. Rốt cuộc, tất cả các bạn đều không hiểu được giáo lý. Đó là khi anh em lâm hoạn nạn và nguồn nước của anh em cung ứng bị cắt. Đúng thế, đúng thế. Đó là khi sa mạc, khi anh ta sống trong sa mạc, bắt đầu lầm bầm và phàn nàn. Ồ, tôi sẽ nói với anh em, tôi sẽ nói cho anh biết khi vị mục sư già đó còn ở đây, thầy giảng già đó đã giảng về tôn giáo thời xưa như thế. Tôi không biết liệu ông ấy có đúng hay không. Tôi nói anh biết, ông ấy đã làm cho mẹ tôi phát điên đêm nọ khi bà về nhà. Và tôi nói anh biết, bà ấy giống như bị khuấy động, lẽ ra bà ấy phải như vậy, đúng thế. Ồ, tôi không biết liệu tôi có muốn nghe thêm về điều đó nữa hay không. Và đó là khi nguồn cung cấp nước của bạn bị cắt, đúng thế. Đó là khi anh em ở trong sa mạc. Họ bắt đầu lầm bầm, họ nói, linh hồn chúng tôi đã gớm ghê thứ đồ ăn đạm bạc này sau khi họ để lại dưa hành cũ kiệu của Egypto và ăn thức ăn của thiên sứ mà vẫn phàn nàn. Không giống như hội thánh ngày nay đó sao? Bây giờ tôi đang đi xuống với những người thánh hiện nay. Hết thảy anh chị em, vâng, hết thảy anh chị em ăn thức ăn của thiên sứ và rồi nói, tôi muốn chúng ta quay lại xứ Egypto để có được một ít củ kiệu. Clayton Mark Martin và Whitecast của anh em sẽ có mặt ở quán bar tối nay. Nếu tôi không gia nhập vào giáo hội cũ đó, tôi có thể đi xuống. Anh chị em có thể cứ tiếp tục đi. Của cả anh chị em ở đâu, thì lòng của anh chị em cũng ở đó. Anh chị em chưa bao giờ nhận được gì khi anh chị em khởi đầu. Đúng thế, đúng thế. Ồ, tôi thích làm điều này hay làm điều kia. Anh chị em đấy, luôn luôn phàn nàn. Và họ đã rời bỏ vùng nước bùn xứ Ai Cập để uống nước tinh khiết từ vầng đá muôn đời và đã phàn nàn về nó. Họ đã rời khỏi nơi mà các thầy thuốc vĩ đại kiêu hãnh của Ai Cập. Những người khoe khoang vĩ đại cùng tất cả để ở với Jenny đại tài, họ lìa khỏi nơi mà họ đã nói rằng những ngày phép lạ đã qua rồi, để ở với những người có những dấu kỳ phép lạ đi theo họ và vẫn lầm bầm. Ồ, chào ôi, vâng, thưa quý vị. Ở dưới đó, dĩ nhiên, những người Ai Cập, họ là những dân ngoại lạnh lùng, lãnh đạm, họ không tin vào việc như những phép lạ. Thế rồi, họ ở ngoài đây, nơi đã có trụ lửa chung quanh họ, chúng ta có nó tối nay. Họ ở ngoài đó, nơi họ có sự vui mừng trong trại, la hét những phép lạ được thực hiện, và mọi thứ, và rồi phàn nàn về nó. Đó là lý do nước khô cạn, đó là lý do tại sao họ không có gì để ăn hoặc uống, bởi vì họ lầm bầm. Và đó là vấn đề xảy ra với các giáo hội chung quanh Louisville tối nay, lầm bầm phàn nàn, ôi chao trở lại trong sự cứng lòng, chính là thế. Thế thì người này là ai? Môi-se. Tại sao chúng ta lắng nghe thầy giảng quá máu này? Rồi sao đi nữa, chúng ta đang làm gì ở đây? Và nước cung ứng của họ bị khô cạn. Tôi nghĩ về Môi-se, con người vĩ đại đó. Ông đã được dạy dỗ về tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Chúng ta hãy nhìn xem ông chỉ trong vài phút. Chúng ta hãy nghĩ đến Môi-se chỉ trong một phút. Hãy nhìn xem con người đó, ông là... Những người Ai Cập, họ vượt xa chúng ta ngày nay khi nói đến y khoa của chúng ta. Họ đã vượt xa chúng ta. Nhiều điều họ làm được mà chúng ta không làm được. Và Môi-se đã có đủ mọi phương thuốc. Và khi ông ở ngoài đó, hãy nghĩ xem, Môi-se có khoảng 2 triệu người đi với ông. Ông có trẻ em còn nhỏ. Ông có những ông già, bà già. Ông có những người tàn tật và đuôi mù. Hàng ngàn đứa trẻ được sinh ra trong một tuần. Và Môi-se, bác sĩ Môi-se đã ở trong đồng vắng với tất cả những người này. Tôi thích nhìn vào tủ thuốc của ông. Còn các bạn, tôi thích thấy những gì bác sĩ Môi-se đã có trong tủ thuốc của ông. Chúng ta hãy liếc qua tủ thuốc của ông và xem thử ông có gì. Thưa Môi-se, ồ, ông có thứ gì trong đó, Môi-se? Ồ, chúng ta thấy rằng trong suốt 40 năm cuộc hành trình, trên 2 triệu đứa trẻ được sinh ra. Đúng thế, ông dùng thứ gì vậy, Môi-se? Ông đã dùng thứ gì để chữa trị tất cả những vết thương và các thứ bệnh đau và ung thư và đuôi mù và câm điếc? Ồ, họ bảo tôi rằng khi ông ở ngoài đồng vắng, không có một người nào yếu đuối ở giữa họ. Này, chẳng phải một vài bác sĩ này muốn nhìn vào đó, cái tủ thuốc đó sao? Và một điều nữa, Môi-se, ông đã rảy thứ gì lên những người đó cho đến nỗi quần áo của họ cũng không sờn rách, giày của họ không bao giờ mòn, đi trên những tảng đá đó. Nếu anh chị em từng ở đó, nếu anh chị em biết sa mạc trông giống như thế nào, rồi họ mang đôi giày trong 3 ngày đã mòn. Và họ thậm chí mang chúng mà không mòn chút da nào trong 40 năm. Hỡi Môi-se, cái gì ở trong tủ thuốc ông vậy? Chúng ta hãy nhìn vào trong đó. Tôi thấy ông có một toa thuốc. Ta là Chúa chữa lành cho các ngươi. Thế là xong. Amen. Nói, ồ Môi-se ơi, cha tôi ở đằng kia, ông ấy bị té và gãy chân, ông có thứ gì chữa cho cha tôi không? Để ta xem nào, nếu các ngươi vâng theo tiếng ta, làm tất cả điều ta truyền, ta sẽ không để bệnh tật nào trên các ngươi, như người Ai Cập, vì ta là Chúa, đấng chữa lành ngươi. Hãy nói với ông ấy điều đó, ông ấy đã được lành, amen, đúng thế. Ồ, ông ấy đau nặng, đứa con gái bé bỏng của tôi bị đau bụng hay viêm phổi rất nặng. Bác sĩ Môi-se, tôi phải làm gì? Để ta xem ta có cái gì nào, ta là Chúa đấng chữa lành các ngươi. Thế là xong. Amen. Họ đã đi ra. Đúng rồi. Cứ tiếp tục vui mừng. Người đó chỉ cần thế thôi. Ta là Chúa đấng chữa lành các ngươi. Trong số hơn 600 điều, những lời hứa chắc chắn về sự chữa lành thiêng liêng chỉ trong Tân Ước, và tuy nhiên chúng ta vẫn nghi ngờ Đức Chúa Trời. Tối nay sự phán xét sẽ có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Phải. Ta là Chúa đấng chữa lành các ngươi. Vâng, thưa quý vị, đó là những gì Môi-se có. Bác sĩ Môi-se có trong phạm vi của mình, trong tủ của ông, ở tủ thuốc của ông là đây. Ta là Chúa đấng chữa lành các ngươi. Vì thế, Ngài chữa lành mọi bệnh tật và giữ họ hoàn hảo và mang họ ra khỏi đồng vắng, đi vào miền đất hứa. Ồ, chao ơi! Họ đã để lại tất cả những thầy thuốc khoác lá to lớn kia để được ở với Jenny đại tài này. Họ đã rời bỏ đám người lạnh lùng hình thức và lãnh đạm để nói, không có chuyện như những phép lạ. Và ngay tại đây, một trụ lửa ở trên họ, dân sự được chữa lành mọi việc và bất cứ điều gì họ cần đều được trang bị ngay cho họ. Vậy mà họ vẫn phàn nàn đi ra khỏi dòng nước, nhưng rồi trong ân điển tối thượng của Đức Chúa Trời trong tất cả điều đó, giống như anh em ở Louisville tại đây tối nay, ở giữa tất cả những điều này đang kêu la, thời kỳ phép lạ đã qua rồi, Hiệp hội Y khoa đang cố ngăn cản sự chữa lành thiêng liêng khắp đất nước, quý vị sẽ không bao giờ ngăn cản được nó. Quý vị có thể nên dừng lại bây giờ. Quý vị không thể ngăn cản điều đó hơn quý vị có thể ngăn cản mặt trời mọc. Đúng thế. Cách đây vài năm khi tôi mới bắt đầu ở Jeffersonville, tôi đang rao giảng về sự chữa lành thiêng liêng. Nó không được biết đến một cách thực tế. Trong nhiều năm đó là một việc khó. Nhưng thưa anh em, tối nay có hàng triệu người ở khắp mọi nơi đang kêu khóc, cố gắng ngăn chặn nó ư? Các bạn không thể. Ta là Chúa đã trồng nó, ta sẽ tưới nó ngày và đêm, trừ phi người nào đó nhổ nó khỏi tay ta. Cách đây không lâu, tôi đang ngắm nhìn một số chú chim sẻ nhỏ trên tượng nữ thần tự do. Chúng chỉ đang nằm đó, những chú chim sẻ đang nằm khắp nơi, dưới ánh sáng, và tôi nói, điều đó đã làm gì vậy? Với người hướng dẫn, anh ấy nói, chúng ta đã đập vỡ óc mình đêm qua trong cơn bão đó. Người ta đưa đèn vào và ánh sáng sẽ làm cho chúng an toàn, nhưng chúng cố làm tắt đèn và chúng đập vỡ óc ra, cố làm tắt ngọn đèn. Tôi nói, vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi đón người đó nghĩ tôi bị điên. Tôi nói, điều đó làm tôi nhớ đến một số trong những người này đang cố phá vỡ sự chữa lành thiêng liêng và quyền năng sống lại của Chúa Giêsu Christ. Các bạn sẽ đập vỡ sọ mình ra, các bạn sẽ không bao giờ, chỉ tin nhận nó và bay an toàn trong nó. Đúng thế, amen. Hãy nói với đá này, hỡi Môi-se, Đức Chúa Trời phán với Môi-se và nó sẽ văng ra nước, sanh ra nước ngài. Cách đây không lâu, tôi nhìn một bức tranh trong viện bảo tàng nào đó về tảng đá bị đập này, và nó trông giống như một dòng suối nhỏ xíu tuôn chảy ra, cỡ một cây kim. Tôi nghĩ họa sĩ này thật lố bịch mới nghĩ vậy. Ồ, thưa anh em, tôi có thể uống thứ nước khô khan đó nếu tôi khát. Vâng, thưa quý vị. Anh em biết những gì Môi-se phải uống từ vầng đá đó không? Ông có trên 2 triệu người, ngoài ra còn cả những súc vật, phải mất khoảng 40.000 gallon một phút họ để uống. Hallelujah! Điều đó nhắc tôi nhớ đến người nào đó về niềm tin của họ. Anh em chỉ có đủ niềm tin để đi trường Chủ nhật vào sáng Chủ nhật, chỉ vỗ nhẹ một chút và làm ướt anh chị em một chút. Tôi thích lăn xả vào nguồn nơi có những suối nước nóng trào phun. Hallelujah! Đủ để mang tôi qua cõi đời đời. Hallelujah! Tôi thích rời ra khỏi nơi ẩm ướt cũ đó, đi qua nơi phun ra dòng nước luôn mọi lúc. Vâng, thưa quý vị. Người ta chỉ có đủ niềm tin để làm cho họ khốn khổ. Ồ, tôi không thể chịu nổi 10 phút. Chà, cháu ơi, thầy giảng đó, giảng thật dài dòng. Sự cứu rỗi của anh chị em thật sâu sắc thế nào? Đúng thế. Đi lên vào sáng Chủ nhật và nói, ồ, tôi sẽ đi lên và nghe họ nói điều gì, và nhận lấy cái vỗ nhẹ rồi trở về. Và đó gần như tất cả những gì anh chị em có. Thưa anh em, tôi nói với anh em, khi Môi-se đập vầng đá ấy, nó văng nước ra cả đồng vắng. Amen. Vâng, thưa quý vị. Việc duy nhất mọi việc họ cần là họ chỉ cúi xuống và uống cho tới khi họ thật sự đã no đầy. Tuy nhiên nước vẫn chảy ra, khoảng 40.000 gallon mỗi phút. Hãy tính xem bao nhiêu người, 1 triệu người, 2 triệu người có thể uống trong một phút. Những người đang khát, ngoài những con lạc đà, các loài động vật và những thứ họ có. Và Kinh Thánh nói, nước từ đó chảy ra rất nhiều, nó chảy ào ào ra khắp đồng vắng. Đó là cách Chúa Giêsu Christ ban cho Đức Thánh Linh. Không chỉ một chút để nói, thôi được, tôi nghĩ mình sẽ đi và gia nhập giáo hội. Ồ, cháu ơi, ồ, tôi không thể chịu được tiếng ồn đó, nó khiến tôi rùng mình. Nếu anh em chết cống nếu anh em đến thiên đàng. Bởi vì thưa anh em sẽ nghe tiếng ồn ào nào đó khi anh em đến đó. Kinh Thánh nói, họ đang la lớn, hallelujah, suốt ngày vì không có đêm, đúng thế. Anh em chắc chắn sẽ chết khi anh em đến thiên đàng, ngày thứ hai trên đó. Vâng, thưa quý vị. Ồ, anh em chỉ, những gì anh em đã làm, anh em cứ đi và nhận được sự ấm ướt một chút. Mời anh em ngồi xuống bên suối nước và để nó chảy xuống rửa cho sạch anh em vào bên trong. Hallelujah! Vào ở giữa và cho đến khi anh em đánh mất chính mình và không biết mình đang ở đâu. Đó là cách anh em muốn có được. Tôi thường nói với chú tôi, bố tôi, này bố, con bơi được trong cái ao nhỏ này ở đây trên Utica Pike. Một ngày nọ, bố quay lại và ngồi bên cống nước nói, bố xem con bơi, cái hồ nhỏ đó gần sâu như chừng đó. Tôi đang đứng trên cái bục, tôi cởi hết đồ đạc và nghét mũi như thế này. Tôi nhảy lên nhảy xuống cái bục, tôi đánh, bùn bay theo cả hai hướng và tôi bắt đầu làm bùn bắn tung tóe. Tôi nói, con bơi thế nào bố? Nói, hãy ra khỏi đó, bơi à, bò trong bùn mọi lúc. Chúng ta có nhiều thuộc viên giáo hội cũng bò trong bùn, đúng thế, những người bò trong bùn, vâng thưa quý vị. Một ngày nọ, chú tôi đưa tôi ra thuyền và tôi bắt đầu tập bơi. Ở đây trên sông Ohio, mực nước khoảng 6 mét. Ông vừa lấy mái chèo và hất tôi xuống nước, rồi nói, bây giờ thế nào hả? Amen, hallelujah. Thế thì tôi phải bơi hoặc chết đuối. Ồ, cháu ơi. Bây giờ cũng có thể làm quen với nó. Hãy đưa bạn ra vào mạch nước phun, nơi Đức Chúa Trời mở tảng đá trong đồng vắng và đổ nó ra. Hãy nói với đá này, ngài phán, và nước sẽ chảy nó ra. Có lẽ, thưa các bạn, tối nay có thể các bạn đang hư mất. Các bạn nên nói với đá này. Đúng thế. Có lẽ các bạn đã đi khắp nơi, có lẽ các bạn đã đi nhà thờ và gia nhập giám lý và gia nhập báp tít và họ nổi điên với bạn và đi đến trưởng lão và rồi trở lại với ngũ tuần, qua Nazareth, xuống hành hương thánh và các bạn vẫn không có sự hiểu biết. Anh em chỉ nói với đá này tối nay, chỉ anh em có đang nói những lời lẽ với ngài không? Vâng, ngài phán, hãy nói với đá này và ngài sẽ khiến nước ngài chảy ra, nó sẽ chảy ra nước ngài. Nếu anh em cứ không phải đánh ngài nữa, chỉ nói với ngài những lời thanh mạch. Có lẽ anh chị em đã tới bác sĩ, có lẽ anh chị em đã làm mọi thứ mà mình biết cách làm để cố gắng được khỏe mạnh. Có lẽ anh chị em đã làm gần như mọi thứ trong năng lực của mình, và anh chị em không thể khỏe mạnh được mọi bác sĩ, mà anh chị em đến qua mọi phòng khám mà anh chị em biết. Và bác sĩ nói, anh chị không thể làm được gì cho anh, tại sao anh chị em không nói với đá này tối nay, ngài có sông nước sự sống ở đó cho anh em, ban cho anh em sự sống dồi dào hơn. Một lần có một người đàn bà trong kinh thánh tên là Aga. Tôi nghĩ về nàng và tôi sắp sửa kết thúc thời gian. Có một người đàn bà tên Aga và nàng có một đứa con nhỏ. Nàng bị đuổi ra ngoài đồng vắng với một bầu nước nhỏ. Nàng nuôi đứa bé suốt cả ngày. Nhưng nước hết khoảng giữa ngày và đứa trẻ kêu la và khóc. Môi nó khô nứt và lưỡi nó sưng phồng lên. Người bạn tội nghiệp thân yêu, nàng có thể làm gì được? Nàng để đứa trẻ đó ở mọi nơi nàng có thể để đi tìm nước, nhưng không tìm được nước, nàng không thể chịu đựng được khi thấy đứa trẻ chết. Vì thế nàng đặt đứa trẻ dưới bụi cây và đi cách xa khoảng bắn mũi tên. Và nàng quỳ xuống và nói với đá này. Khi nàng nói với đá này, một thiên sứ phán lại và nói, hỡi Aga, cái gì đang phun trào ở đằng kia? Đó là cả một cái giếng đầy nước vẫn đang chảy ra ngày hôm nay. Sau gần 4.000 năm, nó vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Nguồn mà Aga ở đó mà vẫn đang chảy ra ngày nay. Nàng đã nói với đá ấy và đá đem nước đến. Có một số người Hebrew đi vào lò lửa hực ngày nọ và họ nói chuyện với vầng đá và đá ấy đã ở cùng họ. Lần nọ có một người đàn bà đến từ Samari, bà nản lòng, bà đã phạm tội và có lẽ có nhiều nan đề trong cuộc sống. Và bà nản lòng, bà ấy đến giếng Jacob để cầu nguyện và sẽ đi về. Bà sẽ đi đến giếng của Jacob và đi về. Và ngày nọ bà để bình nước xuống và đứng đó, lòng chán nản và tảng đá đứng đó, đang đứng bên bà. Bà thưa cùng đá ấy, Ngài ban cho bà suối phun lớn trong linh hồn bà. Bà chạy vào trong thành, bà không hề đến múc nữa. Bà đã có sự sống đời đời, bà nói, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Bà nói với vầng đá, và vầng đá tuôn ra nước của nó. Có một người đàn bà nhỏ bé đã tốn hết tiền đi các bác sĩ lang băm. Những người đã lấy hết tiền của bà không thể ngăn chặn bệnh mất huyết. Có lẽ bà đã thế chấp trang trại của mình và có thể đã bán nó. Và ngày nọ, bà đang ngồi đan áo và bà nghe người nào đó đi dưới đường. Bà nói cùng đá này. Tảng đá bèn quay lại và phán, ai đã rờ đến ta? Bệnh ấy liền dứt khi bà nói cùng đá này. Ngài ban cho bà một suối phun sự sống làm ngừng hẳn bệnh băng huyết. Nó cầm lại nhanh chóng. Có một người ăn mày mù lòa đang đứng bên bức tường thành ngày nọ, run rẩy vì lạnh. Mọi thứ ông có đã biến mất. Và ông ở đây và khốn khổ và nhiều người đi qua. Ông đã nghe điều gì đó đang đến, nói, điều gì vậy? Và ông ấy đã nói với đá này. Mặc dù các thành viên trong giáo hội ở xung quanh ông đã cố gắng ngăn cản ông, nói, không cần, ông không thể có được điều đó, hãy tránh xa, hãy giữ im lặng. Nhưng ông kêu to hơn, lạy con vua David, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi. Và ông đã nói cùng đá này, và đá ban cho ông một suối phun, và mắt ông mở ra. Cũng vầng đá trong đồng vắng ấy hiện ở đây ngày hôm nay, đá ấy làm cho người ta vui mừng. Một ngày nọ, toàn thể Jerusalem đang đứng ra để xem một người chữa lành thiêng liêng, một thánh quá máu đi vào thị trấn, với một vài người đang đứng đó hét hết cỡ, Hosanna, Hosanna cho đấng nhân dân Chúa mà đến. Những người tự xưng là thành viên giáo hội mặc áo dài đứng ở đó, với bằng tiến sĩ thần đạo của họ nói, hãy làm cho họ im lặng đi, chao ôi, họ làm ta ớn lạnh sống lưng, hay là đại loại như vậy, hãy bảo họ im đi. Ngài phán nếu họ nín lặng thì đá sẽ lập tức kêu lên. Tại sao vậy? Chính vầng đá được đẽo từ trên núi, không bởi bàn tay đang đến lăn vào thành Jerusalem, nhưng tảng đá nhỏ đang uống nước từ nó. Hãy nói với tảng đá và nó sẽ chảy ra nước của nó. Nếu các bạn cần sự cứu rỗi tối nay, hãy nói cùng đá này, đá sẽ chảy ra nước của nó. Nếu các bạn là người sa ngã tối nay, hãy nói cùng đá, nó sẽ chảy ra nước của nó. Nếu các bạn ở đây tối nay mà không có Đấng Christ, các bạn đã cố đến mọi nhà thờ trong thành phố để tìm sự cứu rỗi. Hãy nói cùng đá này, nó sẽ chảy ra nước của nó. Anh chị em tin điều đó không? Nếu bạn là người sa sút, đi cách xa Đức Chúa Trời, bạn nghĩ không có cơ hội cho mình, chỉ nói với vầng đá và nó sẽ mang lại nước của nó. Các bạn tin điều đó hết lòng không? Các bạn có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban điều đó không? Với cả tấm lòng, các bạn tin điều đó không? Hallelujah! Ngài ở đây tối nay. Và nếu các bạn đau ốm và các bạn đã thử mọi cách trên đời, các bạn đã cố gắng xếp hàng cầu nguyện và các bạn không thể vào hàng cầu nguyện được, các bạn đã có thẻ cầu nguyện và bị từ chối, các bạn đã tham dự một buổi nhóm, các bạn đã đi đến buổi nhóm khác, các bạn được mục sư sức dầu, các bạn đi qua hàng người xin cầu nguyện này, các bạn đã ở mọi nơi khác và các bạn không được chữa lành, tại sao các bạn không nói cùng đá này bây giờ, Ngài sẽ mang nước Ngài đến, đúng thế? Tại sao các bạn không thử đến với Ngài một lần, cứ nói với Ngài ngay giờ này trong khi Ngài đang ở trong tòa nhà này. Sự hiền diện của Ngài ở ngay tại đây giờ này để chữa lành mọi người trong các bạn. Tôi tin điều đó, tôi biết điều đó bằng cả tấm lòng. Tôi tin vào có một số việc mà tôi không biết, nhưng có một số điều mà tôi biết. Và tôi biết rằng Chúa Jesus Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống ở ngay đây. Trong khi tôi đang cố gắng kêu gọi sự tin nhận ngay bây giờ, trong lòng tôi, những sự hiền thấy đang lộ ra khắp tòa nhà ngay bây giờ. Ồ, đúng vậy, quyền năng của Chúa ở ngay đây, đúng thế. Tôi đã thấy Ngài vận hành ở đây. Nó bắt đầu lộ ra từ chiều kích này đến chiều kích khác ngay giờ này bởi vì có những người đau ở đây và những lời cầu nguyện của họ là điều khiến làm việc ấy. Để xác nhận lời của Đức Chúa Trời, nói rằng Ngài ở ngay đây để được nói chuyện với tối nay. Khủng đá ấy đã đứng và đọc biết ý nghĩa của nó. Ngài biết người đàn bà ấy đã ở đâu mà bị bệnh mất huyết đó và vân vân. Ngài ở đây giờ này, nếu các bạn nói cùng Ngài, Ngài sẽ mang nước của Ngài đến. Các bạn tin điều đó hết lòng chăng? Bà nghĩ gì thưa bà, với bệnh ngay ở giữa đó, vậy thì bà không có thể cầu nguyện phải không? Người phụ nữ với chiếc khăn màu trắng quanh cổ đang ngồi ngay đó, bà bị tiểu đường phải không? Bà không có thể cầu nguyện phải không? Bà không cần thể cầu nguyện nào cả, bà có tin điều đó không? Bà nghĩ bà có thể nói chuyện với đá này không? Bà có muốn nói chuyện với Ngài về bệnh tiểu đường của bà ngay bây giờ không? Thế thì hãy đứng dậy trên đôi chân của mình, đúng thế không? Chị nói tôi tin nhận Chúa Jesus Christ bây giờ là đấng chữa lành tôi, và Đức Chúa Trời sẽ khiến bà khỏe mạnh. Hãy nói cùng đá này, xin Chúa ban phước cho bà, được rồi, hãy đi và được khỏe mạnh. Bà nghĩ gì về điều đó? Bà ngồi kế bên bà ấy thưa bà bị giãn tĩnh mạch ở chân, phải không? Đúng thế, hãy đứng lên tại chỗ. Không phải chồng bà đang ngồi bên bà ở đó sao? Đúng thế không? Ông cũng bị bệnh tiểu đường, phải không? Đúng thế không? Hãy đặt tay trên vợ ông. Được rồi, cả hai người từ Illinois đến, không đúng thế sao? Bây giờ ông bà trở về Illinois, nói cùng đá này, và bệnh sẽ lìa khỏi ông bà và không bao giờ trở lại nữa. Hallelujah! Tôi biết một điều rằng đá ấy ở đây, vầng đá muôn đời đã bị đập trong đồng vắng, đúng thế. Cô nghĩ sao về điều đó, cô gái trẻ với những bông hoa trên mũ của cô, ngồi đó với chứng viêm khớp, cố gắng vượt qua nó. Cô đã quay lại và nhìn lối khác, cô tin hết lòng rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cô không? Thế thì hãy đứng lên tại chỗ và giơ chân lên xuống và nói, bệnh viêm khớp đã hết, và nó đúng vậy. Hãy nói cùng đá này và Ngài sẽ mang đến. Tôi nói với quý vị, Đức Chúa Jesus Christ hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài ở đây để bày tỏ bất cứ điều gì mà. Bà nghĩ gì về điều ấy? Bà đang ngồi đó nói, ngợi khen Chúa với bệnh phụ nữ đó, mặc áo khoác nhỏ, màu xanh lá cây, đang ngồi đó. Thế thì bà tin Đức Chúa Trời chữa lành bà chứ? Hãy đứng lên chờ một chút, ngồi ngay đó. Bà có tin hết lòng không? Bà bị bệnh phụ nữ. Đó là một áp xe. Bà có một ống dẫn, loại ống dẫn lưu từ nó, đúng thế không? Nếu đúng, hãy giơ tay lên. Điều gì khiến tôi nói điều đó? Chính là đá ấy đang phán với bà. Hãy thưa lại với Ngài và được khỏe mạnh. Hallelujah! Ôi, Ngài muốn mang đến những sự biểu lộ của Ngài về quyền năng của Ngài biết bao. Và tôi thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng chính là trụ lửa mà đã đi theo dân Israel trong đồng vắng, đang di chuyển khắp tòa nhà này bây giờ. Tôi đang cố xác định vị trí của một người đàn bà. Bà ấy đang cầu nguyện. Và bà ấy ở đâu? Ngài đứng đây. Vâng, đó là một quý cô đang đứng ngay đấy. Người thứ hai đang ngồi. Không, chị ấy gần như là một người nam đang đứng, chính là người chồng say rượu mà chị đang cầu nguyện cho, đúng thế không thưa chị? Nếu đúng, hãy đứng lên đôi chân của mình ngay tại đó. Chẳng phải chị có một người chồng say rượu mà chị đang cầu nguyện sao? Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên, hãy nói cùng đá này, và Đức Chúa Trời sẽ đem anh ấy ra khỏi sự việc. Đức Chúa Trời sẽ làm bất cứ điều gì ở đây nếu anh chị em muốn Ngài làm điều đó. Anh chị em tin điều đó không? Anh chị em nói ra lời với Ngài không? Nếu có, hãy đứng tại chỗ ngay bây giờ và nói với đá này. Và vầng đá sẽ mang đến nước Ngài. Mời anh chị em đứng lên. Ai muốn có sự cứu rỗi của Ngài, hãy giơ tay lên nói, tôi muốn Ngài ngự vào lòng tôi. Xin Chúa ban phước cho anh, xin Chúa ban phước cho chị, xin Chúa ban phước cho ông, xin Chúa ban phước cho bà, cho ông, cho chị và anh chị em. Ồ, chao ôi, vâng thưa quý vị. Bệnh ung thư đã lìa khỏi anh ở đó. Anh ơi, nó đã biến mất. Anh có thể về nhà và được khỏe mạnh giờ này. Hallelujah, đúng vậy. Tất cả những ai muốn được chữa lành, hãy giơ tay lên nói, lạy Chúa, con đang nói với Ngài, con đang nói với Ngài, đúng thế. Anh ấy đến kìa, thưa ông, bệnh viêm xoang đã lìa khỏi ông được tự do, hãy về nhà, trong danh Chúa Jesus Christ, ông được lành. Bất cứ ai ở đây muốn tìm Ngài bây giờ, hãy giơ tay lên và nói, cảm ơn Ngài, Chúa ơi, vì đã chữa lành cho con đang nói với Ngài, nhờ ơn danh Chúa Jesus Christ, rằng Ngài chữa lành con. Ôi Chúa của sự thương xót, xin ban quyền năng Ngài tối nay, với sự sức dầu của Đức Thánh Linh trong khi Ngài đang ở trong tòa nhà này bây giờ, để quét qua hội chúng này, và xin Đức Thánh Linh thi hành mọi phép lạ. Xin cho không có người nào đau ốm hay què quặt rời khỏi tòa nhà này tối nay. Xin Ngài chữa lành mọi người trong danh Chúa Jesus Christ.